nhấp một ít cà phê sữa, coi comment về clip cà phê sữa. Nếu các bạn chưa coi về cái clip công thức pha cà phê sữa healthy cho sức khỏe thì các bạn có thể coi lại, là cái link đính kèm ở đây nha. Em thấy có nhiều bạn trong clip đó chia sẻ về mật ong, đúng không? Nhiều cái phản biện là mật ong là không tốt, anh ơi, có những cái này cái kia cũng tốt trong trường hợp này, không tốt trong trường hợp kia. Đường cát nó an toàn rất là nhiều. Anh cũng có chia sẻ cái comment ngắn gọn trong đó rồi. Nhưng mà muốn làm thêm một cái clip để làm rõ hơn cho các bạn nữa về cái khía cạnh này, một cái topic rất là lớn không thể nào nói hết được. Mà nói qua trong cái việc hướng dẫn cái cà phê sữa hôm trước thôi, bởi vì có nhiều bạn hỏi anh về chuyện đấy nên là định chia sẻ. Ngạc nhiên là mọi người không nói nhiều về cà phê, mọi người nói nhiều về cái loại thay thế cho đường đấy. Thứ nhất, đường tốt hay không tốt, có cả tốt và không tốt. Về chuyện là có thể một mình có cần lượng vừa đủ, cái gì mà nhiều quá thì cũng không tốt. Đường là một trong những cái rất là dễ nhiều vượt mức, bởi vì đường gây nghiện, ngọt ngọt dễ uống. Và ngọt ngọt là cái trong bản năng trong cơ thể của mình, trong quá trình tiến hóa chúng ta rất là thèm ngọt. Và ngày hôm nay rất nhiều những sản phẩm ở bên ngoài chứa đường, không chỉ là những cái hiển nhiên như là các bạn đi uống trà sữa, hiển nhiên như là các bạn nước ngọt chẳng hạn, thì đó là biết là có đường rồi. Nhưng có rất nhiều những sản phẩm khác mà mình không ngờ, mà nếu các bạn biết cách đọc thành phần của nó thì nó đều có đường trong đó. Nên là rất là cẩn trọng trong những thứ mà tiêu thụ mà nó chứa đường, đặc biệt là những cái đường hóa học trong đó. Anh bắt đầu tiếp cận nó khi nhắc tới một cái món thức uống mà rất là phổ biến, nhiều người tiêu thụ nó mỗi ngày, đó là cà phê sữa. Đó, cà phê là một thứ, anh sẽ không đi sâu vào chuyện đó trong ngày hôm nay, đi sâu vào chuyện cái sữa của nó. Trong clip anh cũng có nói rồi, có thể thay thế là những thứ mà nó healthy hơn cho cơ thể của mình. Và cái quan trọng nhất trong cái việc đó mà anh có nói ở cuối clip, có khi nhiều bạn không để ý kỹ, đó là lâu lâu anh cũng có uống cà phê sữa theo công thức mà anh có chia sẻ với các bạn. Nên hiểu ra chuyện đó thì sẽ có một khoảng thời gian mà anh không uống, để cho cơ thể của mình được nghỉ ngơi, những cái bộ phận mà nó phải làm việc nỗ lực hơn để sàng lọc ra những thứ mà mình biết là không tốt, như là caffeine mà trong cơ thể của mình nó không làm việc, nó không cần phải làm việc. Tuần, hai tuần, thậm chí một tháng, hai tháng anh không đụng tới nó. Nhưng có một số giai đoạn anh bắt đầu nạp nó vô trở lại, thì thậm chí là một tuần anh uống 2-3 lần, một tuần uống 5 lần, thậm chí có một giai đoạn ngày nào anh cũng uống luôn, trong liên tục 2 tuần, 3 tuần. Mà sau đó sẽ break, không đụng tới nó nữa. Hiểu về cái tác dụng của nó, mình hiểu về những cái thứ mà nó mang lại cho mình, về giá trị dinh dưỡng và về cái cảm xúc mình uống vì điều gì, và sẽ không bao giờ là vì sự tỉnh táo, hoặc là không bao giờ như một thói quen, mà là một cách có chiến lược, một cách có tính toán và suy nghĩ cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Đó là ý mà nó khúc cuối, mà có khi là mọi người không để ý tới khúc đó, mà chỉ để ý tới khúc đầu tiên thôi, thì anh muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Cho nên là cho dù là mật ong nó là một thứ yes trộn nhạy cảm, nhưng mà chúng ta không tiêu thụ nó mỗi ngày trong suốt nguyên một năm. Lâu lâu một lần, nếu mà muốn mang lại cái cảm xúc từ cà phê với bạn bè của mình vì một lý do nào đấy, thì mình có thể có lựa chọn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là anh dựa trên một cái triết lý mà anh tin tưởng trong quá trình mình ăn uống và về dinh dưỡng cho bản thân của mình, là sự tiến hóa của con người. Đường từ mật ong là một trong hai cái nguồn đường tự nhiên nhất trong cơ thể trong rất là nhiều năm tiến hóa của loài người. Ngày xưa, ngay từ thời săn bắt hái lượm, thì có hai cái nguồn đường chính mà những người thời đó họ tiếp nhận vào trong cơ thể của mình, là một là từ trái cây, hai là từ mật ong. Dĩ nhiên nếu mà xét kỹ hơn nữa thì củ này củ kia nó cũng là carbohydrate, nó cũng là chuyển hóa thành đường, những thứ mà thực sự ngọt mình thèm nó bởi vì nó ngọt, là mật trái cây và mật ong. Mà hai cái đó cực hiếm, không thể nào có nhiều ở thời điểm đó được. Nhưng mà trong một khoảng thời gian dài quá trình tiến hóa, thì cơ thể của mình xử lý những thứ đã tự nhiên đó là tốt nhất. Còn những cái nào nằm ngoài tự nhiên, như là đường tinh luyện, trải qua rất là nhiều những cái cách để mà người ta tinh luyện lên cái đường đấy, cơ thể của mình không có được thiết kế để xử lý cái loại đường đó, cho nên nó sẽ dễ độc hại với cơ thể của mình. Chứ anh chưa nói tới chuyện là cái chỉ số đường huyết GI của nó cao hay thấp, rồi như thế này như thế kia, về những cái chỉ số về khoa học. Anh nhìn nó ở góc độ tiến hóa của con người, trong cái quá trình mà cơ thể mình được thiết kế để có thể xử lý cái gì là tốt nhất cho cơ thể của mình. Nên là anh suggest mật ong hơn là đường tinh luyện. Đó là cái lý do, cái nguồn gốc để các bạn có thể hiểu hơn. Còn nếu mà các bạn vẫn rất là nhạy cảm về mật ong thì có thể có lựa chọn khác cho bản thân của mình. Mà ngày hôm nay muốn giới thiệu thêm với các bạn những thứ mà lựa chọn mà anh hay có. Hôm trước là tụi nó, mấy đứa trong team sản xuất chụp mũ á, anh quay liền ngay tại công ty luôn, không có quá nhiều dụng cụ. Ngày hôm nay về nhà rồi, Cho nên là có thể cho các bạn một vài cái lựa chọn khác mà anh hay dùng. Nếu các bạn có thể có nhiều cái lựa chọn hơn. Đầu tiên là gì? Có thể dùng mật ong. Và nhớ tìm mật ong nguyên chất nha. Anh có một cái chai mật ong không có nhãn mác gì hết, nhưng nó là nguồn gốc để biết là có một cái người cậu ở trên Đắk Nông á là có sản xuất mật ong luôn. Mình đã từng thấy và từng biết là lấy chính xác là mật ong rừng chuyển ra, xong mình gửi xuống cho tặng cho tụi anh nguyên một cái can bự giống như nguyên một cái can mật ong chà bá lửa, nên mỗi lần kích ra một xíu xài hoặc là tặng cho người này người kia mình biết nó là 100%. Là cái này có đi phiên chợ nông sản vui vẻ hả ta, tên nó là vậy, nông sản hạnh phúc gì đó, cái chợ trên đường Pasteur, nếu bạn nào có thành phố Hồ Chí Minh hay mở vào thứ bảy chủ nhật là nơi bán nông sản organic healthy. Thì có mấy người dân tộc á họ cũng xuống bán những cái món đồ của họ đó, cái chợ mà khuyến khích cho những cái người mà đôi khi họ làm ăn rất là đàng hoàng về thực phẩm nhưng mà họ không có kênh truyền thông, họ không có cái nơi để tiêu thụ trực tiếp cho khách hàng. Lâu lâu toàn rất là thích ghé nơi đó, thì đây là cái mua được từ một cái chị dân tộc. Đây nè, dân tộc có ghi trên đây xã gì đây cũng không biết đọc luôn nè, và 100% mật ong rừng nguyên chất mình tin tưởng, bởi vì cái ghi trong thành phần này cả mình tin tưởng về cái người bán nữa. Đây là cái mà anh sử dụng ngày xưa. Còn nếu mà không sử dụng mật ong mà không phải sử dụng những cái đường mà phải qua chế biến quá nhiều đời này nọ, ngày xưa chỉ có một cái lựa chọn mà khá là mắc tiền mà đến từ nước ngoài cũng khó để mua nữa, đó là cái dạng syrup từ cây thùa, chiết xuất từ cây thùa hữu cơ 100%, tiếng Anh nó là agave syrup. Nó là hoàn toàn tự nhiên chiết xuất ra từ cái cây thùa để mà tạo nên cái đường này, thì nó cũng là một cái loại rất là healthy cho cơ thể, nó đến từ tự nhiên nhưng mà nó mắc và đến từ nước ngoài mà cũng khó mua, nên thường là anh cũng không xài cái này nhiều lắm, nên là chỉ xài mật ong thôi. Mãi sau này mới phát hiện ra một cái nguồn khác mà cảm thấy rất happy khi mà phát hiện ra nó, đó là đường làm từ dừa. Ở Việt Nam mình là nơi có rất là nhiều dừa, và dừa là một trái mà anh cũng rất là thích. Ồ, một sự ngọt tự nhiên, không quá ngọt như là những cái loại nguyên liệu khác khi dùng đường, dùng để làm bằng đường, đúng không? Trong này không hề có quảng cáo, nhận quảng cáo từ sản phẩm nào hết nha, nhưng mà chị cảm thấy thực sự rất là happy khi mà tìm ra được nó, một sản phẩm từ Việt Nam mà từ một loại mà rất là thích là từ dừa nữa. Đây là đường dừa, đường từ hoa dừa, thì 100% cũng là mật hoa dừa tự nhiên và cũng làm thành từng cái hạt giống như vậy nè. Có thể rất ra ăn uổng, mắc tiền lắm mấy bạn. Thì đó là cái lựa chọn thay thế thứ hai. Thứ ba là có thể là từ mật hoa dừa, cũng là từ cái hoa dừa những dạng làm dưới dạng mật hoa dừa cô đặc, thì nó cũng giống như sền sệt như là mật ong, có thể pha vô. Cái này họ cũng có làm cái hình dáng giống như vậy nè, rất là thuận tiện dành cho những người mà đó muốn pha cà phê ở nhà hoặc là pha cái gì đấy, thì nó cũng từng gói giống như gói đường đó mấy bạn. Nha, cũng là từ cái này trích ra cái gói nhỏ nhỏ như vậy. Đó là những lựa chọn khác mà các bạn có thể có. Nhưng tiện nói về cà phê, nhưng anh không còn bị nghiện cà phê nữa. Lâu lâu vì lý do cảm xúc như có chia sẻ trong clip đó rồi, thì cũng sẽ có sử dụng cà phê, nên là cũng lựa cái nào mà nó organic tới mức có thể. Không phải là sang, cũng không phải là anh cũng không quá rành về các loại cà phê đâu, nhưng chỉ nó có cái mùi đó là thứ mà anh vẫn còn thích, nên là sẽ tìm cái mà đối với tiêu chuẩn của anh là cái sạch hết mức có thể. Thì đây là cà phê hữu cơ 100%. Nghe cái anh chị cô chú đó nói là nó trong quá trình tạo nên cái cà phê này là không có dùng phân bón hóa học, hoàn toàn là đến từ chăm sóc hữu cơ 100%, nên là ok, mình cũng tin tưởng. Và ít nhất là mình, như anh có nói, mình biết được là mình nạp caffeine vào trong cơ thể của mình bởi vì lý do này, còn lại thì hạn chế hết mức những cái yếu tố khác có trong cái nguồn nguyên liệu. Vậy thôi, đó là cái chia sẻ thêm với những cái băn khoăn mà các bạn có comment trao đổi trong cái clip mà anh nói về cà phê sữa. Các bạn còn những băn khoăn nào không thì cứ comment xuống phía dưới, anh và đội ngũ của mình đều có xem và sẽ có những phản hồi chia sẻ trao đổi thêm với các bạn. Bởi vì đây là một thứ mà anh cũng muốn chia sẻ rất là nhiều trong năm nay, một thứ mà anh cực kỳ quan tâm, một thứ mà nó rất có giá trị đối với anh, đó là dinh dưỡng và ăn uống, cái năng lượng của mỗi ngày đến từ những thực phẩm mà mình nạp vào trong cơ thể của mình, là thứ mà anh cũng sẽ muốn chia sẻ nhiều hơn trong năm nay. Nên các bạn có thể comment xuống phía dưới không chỉ là chủ đề này mà cả những băn khoăn của các bạn có liên quan tới cả cái topic đấy nữa. Và các bạn cũng có thể coi thêm những cái clip mà anh đã chia sẻ về chủ đề dinh dưỡng, về ăn uống, về khỏe mạnh từ bên trong của mình như thế nào trong những cái đường link mô tả trong description ở đây. Biết đâu nó cũng đã giải đáp cho những băn khoăn hiện tại các bạn đã có trong đầu của mình luôn. Còn nếu mà sau khi xem xong các bạn vẫn có những băn khoăn mà chưa được giải đáp, rất là muốn trao đổi cùng với anh, thì cũng có thể comment xuống phía dưới, anh và đội ngũ sẽ xem và cân nhắc làm những video clip sắp tới dành cho các bạn.